Kính chào các chị hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Đón Mỹ vào, Việt Nam Cộng sản diễn lại tuồng thoát trùng. Tôi nhắc lại, Đón Mỹ vào, Việt Nam Cộng sản diễn lại tuồng thoát trùng. Thời sự tuần này, đặc biệt người ta chú ý đến việc mà hàng không mẫu hạm Mỹ vào Đà Nẵng. Và rất nhiều nhà bình luận đã bình luận về cái này, cho rằng thì Việt Cộng rước Mỹ vào để ngăn chặn tàu bành trướng ở Biển Đông. Và người thì bàn ra tán vào kiểu này, người thì bàn ra tán vào kiểu khác. Thì tôi cũng xin có vài lời bàn ra tán vào hôm nay. Nhưng mà trước khi bình luận, thì tôi xin mạng dùng vài phút đầu để kiểm niệm lại cái hiện trạng của nước Việt Nam dưới sự cai trị của Việt Nam Cộng sản như thế nào. Từ bấy lâu nay, từ bao nhiêu năm nay, chúng ta thấy rằng loạn cung đình nội bộ Việt Nam Cộng sản là một cái loạn thường trực. Đảng Cộng sản nào cũng thế, nó đấu tranh nội bộ thường xuyên, nó gọi là củng cố nội bộ, xây dựng. Và chưa bao giờ mà loạn cung đình nội bộ Việt Nam Cộng sản lại loạn bằng cái năm 2017 vừa qua. Cái xã hội mà do Việt Nam Cộng sản cai trị thì nó suy sụp mọi mặt, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, suy sụp. Và các nhà kinh tế gia đã thấy rằng nước Việt Nam dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản rất có thể tiến tới một cái phá sản quốc gia giống như là Venezuela. Vì thế cho nên nó phải tăng cường cái vận dụng đối ngoại để nó cứu chế độ. Nhưng mà đối ngoại thì uy tín của chế độ Việt Nam Cộng sản cũng gần như là mất uy tín trên toàn thế giới. Từ giao dịch song phương cho đến giao dịch đa phương, nó dần dần nó mất hết, nó chỉ còn có cái WTO thôi mà không đủ nuôi nó. Nó cụt hết cái mọi cái ngả mậu dịch từ Liên Âu cho đến Á Châu, Thái Bình Dương. Tuần trước chúng ta đã có đầy đủ dữ kiện để thấy rằng thì đầu tư ngoại quốc ở Việt Nam đang bỏ đi. Các ngân hàng ngoại quốc ở Việt Nam, người ta thoái vốn, người ta đi bỏ đi hết. Và nợ ngoại quốc của Việt Nam Cộng sản đến mọi mức mà không có một cái cơ quan tài chính nào ngoại quốc mà cho nó vay nợ. Thậm chí đến tiền nợ để trả lãi vay nợ nó cũng không có nữa. Và cái nguy cơ chế độ trên đà phá sản nó hiện ra lù lù trước mặt. Và những cái vận động quốc tế của nó bị cụt vòi suốt năm 2017. Nó mượn cái dịp mà APEC 2017 để nó ra tạo lại uy tín. Nhưng mà không được một cái phần thưởng nào đáng kể cả. Vì thế cho nên bây giờ sách lược của Việt Nam Cộng sản để thoát hiểm là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Tôi thấy rằng cái chiến lược toàn cầu của thế giới bây giờ là chĩa mũi nhọn vào anh Tàu. Anh Tàu trở thành công địch của toàn thế giới. Thế giới bây giờ người ta tố cáo cái quyền lực bén shark power của Tàu nó đúng đoạn cả toàn thế giới. Và cái chủ trương Trung Quốc mộng của Tập Cận Bình khiến cho toàn thế giới bừng tỉnh. Cái họa tàu là nó là đang tái diễn, tàu bị trở thành công địch của toàn thế giới. Trong khi đó thì anh Việt Nam Cộng Sản vẫn là một bộ phận của Đảng Cộng Sản tàu. Thành ra nó đóng cái kịch thoát trùng, nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu, nó đóng cái màn kịch. Tôi muốn thoát ra nhưng mà tại vì tôi yếu quá, nước tôi bên cạnh nước lớn mà tôi lại yếu, thành ra tôi bây giờ thế giới phải giúp tôi để thoát trùng. Và nó viện cớ rằng thế giới đang đối phó với tàu, triệt cái kế hoạch mà một vành đai một con đường tơ lụa của Tập Cận Bình, nó đem cái vấn đề Biển Đông ra, nó mượn cớ Biển Đông để nó lobby, nó mời Mỹ vào. Thì chúng ta đã thấy với cái kịch bản đó thì hội nghị APEC 2017 nó đã được ông Donald Trump ông ấy đưa cái thông điệp rất rõ ràng là muốn chống tàu thì phải theo gương hai, muốn thoát trùng thì ít nhất là phải theo gương Hai Bà Trưng đi, muốn chống tàu thì phải mua vũ khí của Mỹ đi. Và bây giờ chúng ta thấy rằng anh Việt Nam Cộng Sản anh đang xúc tiến cả hai cái điều mà ông Donald Trump muốn nhắc nhở. Thì cái diễn tiến của cái xúc tiến nó như thế nào? Trước đây dưới thời Obama thì nó đã được Mỹ rút tên nó ra khỏi cái danh sách cấm bán vũ khí sát thương rồi. Mà từ đó đến giờ nó có mua đồng nào đâu. Một là nó không có tiền, hai là người ta tin hành lang thì cho biết là nó vòi tiền lại bỏ, cho nên chưa mua được cái gì cả. Bây giờ nó phải ký kết với Mỹ nhân cái dịp mà Mỹ trong cái chính sách quốc phòng mới của Mỹ công bố rõ ràng là hai cái thế lực, hai cái nước đe dọa đến an ninh quốc phòng của Mỹ là nước Nga và nước Tàu. Vì thế nó nương theo cái đà đó, nó ký kết với Mỹ những cái thỏa ước đưa cái quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ lên tầm cao chiến lược, hợp tác toàn diện v.v. Cái đó chúng ta đã thấy rồi. Rồi nó nhận tàu tuần duyên do Mỹ và Nhật cung cấp. Và nó đề cao cái sách lược là đa phương hóa ngoại giao. Nó văn ông lại bà khắp thế giới. Nhưng mà đặc biệt là trong cái sách lược đa phương hóa ngoại giao đó, nó đa phương theo cái hướng mà phù hợp với cái chiến lược của thế giới đối phó với tàu. Và nó ca ngợi cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ để bao vây tàu cầu. Và để thi hành cái mưu đồ này thì tôi thấy rõ ràng là nó có sự phân công trong nội bộ. Cái phần mà đảng, tức là cho tên Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Đảng phụ trách, thì nó lãnh cái trách nhiệm là lobby về phía tàu. Cụ thể là chúng ta đã thấy rồi. Khi mà ở hội nghị APEC 2017 thì Tập Cận Bình không phải là chủ nhà chính mà đón Nguyễn Phú Trọng không phải là chủ nhà chính đón Tập Cận Bình. Trần Đại Quang chứ, chủ tịch nước không phải là đón Tập Cận Bình với tư cách chủ tịch nước, mà lại Nguyễn Phú Trọng đón Tập Cận Bình với tư cách là hai tổng bí thư Đảng. Và trong cái thông cáo chung sau khi hai anh ấy gặp nhau thì tôi thấy cái câu rất đáng chú ý là nó đưa cái quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Tàu Nó gọi là hai nước chúng ta bây giờ sẽ quan hệ với nhau qua kênh đảng. Kênh đảng, cái channel, cái kênh đảng là cái gì? Là Phượng Phú Trọng phụ trách lobby phía kênh đảng. Còn đa phương hóa ngoại giao thì là do phe chính phủ phụ trách, cho nên Trần Đại Quang tiếp ông Tổng thống Mỹ và Nguyễn Xuân Phúc cũng là phe chính phủ thì lobby phía Nhật Bản và các nước đồng minh khác. Tóm lại là nó có sự phân công. Chứng tỏ khi nó có sự phân công như thế, chứng tỏ rằng cái thoát chung của nó là chỉ là kịch bản thôi. Nó vẫn giữ cái con đường kênh đảng. Cho nên không nghĩ rằng thì nó đón Mỹ vào là để nó cùng với Mỹ đồng minh để chống Tàu. Ai mà nghĩ như vậy là rất là sai. Và qua kênh chính phủ chứ không phải kênh đảng, thì Nguyễn Xuân Phúc đã theo chân Nhật xúc tiến cái làm sống lại cái TPP mà không có Mỹ, đã TPP-11. Và cụ thể nhất là nó rêu rao lên rất sớm, cách 3-4 tháng trước, về cái việc nó sẽ đón tàu hàng không mẫu hạm của Mỹ vào Việt Nam. Trước kia ta cứ tưởng nó vào Cam Ranh, nhưng bây giờ nó lại vào Đà Nẵng chứ không phải vào Cam Ranh. Và tuần này thì chúng ta thấy rằng hàng không mẫu hạm Carl Vinson của Mỹ đã vào Đà Nẵng như là đã rao trước. Câu hỏi đặt ra là tại sao nó lại không vào Cam Ranh mà lại vào Đà Nẵng? Và Việt Cộng thì nó cắt nghĩa rằng thì vào Đà Nẵng là vì nó né cái mà nó đã tuyên bố trước là nó không để cái 3-0 đối với Cam Ranh. Nó không có dùng Cam Ranh để liên minh quân sự với nước nào. Nó không cho nước nào đặt căn cứ ở Cam Ranh. Và không cho nước nào dùng Cam Ranh để chống nước khác. 3-0 đó. Nó phải vào Đà Nẵng. Đấy là Việt Cộng nó cắt nghĩa cái kịch bản của nó là như thế. Nhưng mà Mỹ lại cắt nghĩa cái kịch bản này cách khác. Mỹ cố tình chọn địa điểm và thời điểm vào Việt Nam. Cái thời điểm, cái địa điểm vào Việt Nam là Đà Nẵng, Chu Lai, cái Tiên Sa đấy, là cái địa điểm mà năm 1965 Mỹ đã đem quân vào Việt Nam để giúp Việt Nam Cộng Hòa chặn đứng cái mũi dùi bành trướng của Tàu Cộng ở Đông Nam Á. Đấy. Và cũng là vào tháng 3 nữa. Tức là Mỹ chọn luôn cả cái thời điểm tháng 3 nữa để cho nó trùng hợp với cái thời điểm mà tháng 3 năm 1965 Mỹ đem quân vào Việt Nam để giúp Việt Nam Cộng Hòa chặn đứng cái nước Tàu. Mỹ cố tình chọn lựa địa điểm và thời điểm để trùng hợp như thế để làm nổi bật lên là lần này Mỹ vào Việt Nam cũng là để ngăn chặn Tàu Cộng bằng trước. Để tôi đưa nêu ra cái sự khác biệt đó, để thấy rõ rằng Mỹ có cái cố tình làm kiểu gì và Việt Cộng cố tình làm kiểu gì, để thấy rằng cái kịch bản này của Việt Cộng có bịp được Mỹ hay không. Mà dù bịp Mỹ thì Mỹ làm cho cái kịch bản nó phải đi theo hướng khác. Và tôi thấy rằng cái cách mà Mỹ đến và cái cách mà Việt Cộng nó đón Mỹ cho thấy kịch bản của Mỹ khác với kịch bản của Việt Nam Cộng sản trong cái trò chơi này. Việt Nam Cộng sản này đóng kịch thoát chung, nhưng mà Mỹ cố tình là làm như thật. Anh đưa ra cái đề tài thoát chung để anh đưa tôi vào, thì tôi vào với cái đề tài giúp anh thoát chung. Đấy là cái trò vui đón Mỹ vào của Việt Cộng trong tuần vừa qua. cái kịch bản này là Việt Cộng nó đã từng diễn ra nhiều lần rồi, và nó diễn ra nhiều lần là và nó là câu mỗi lần diễn như thế nó bể tuồng xong nó lại câu giờ nó lại đi sống sót cho đến bây giờ. Và tôi lấy làm lạ rằng với cái này, nó dám tái diễn lại cái cửa tuồng thất trong này để bịp mị, thì tôi rất là thích thú theo dõi để xem lần này cái bồn cũ soạn lại của Việt Giang Cộng sản nó đưa đến kết quả như thế nào. Việt Giang Cộng sản có bịp được Mỹ hay không? Và ngược lại thì Việt Giang Cộng sản nó có bị Mỹ khiến cho nó bể tuồng hay không? Đó là cái điều chúng ta theo dõi trong lần tới. Và sau đây là những thông tin mà tôi tham khảo để xây dựng cái bình luận thời sự tuần này. Bản tin ngày 5 tháng 3 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tường thuật lại cái việc mà hàng không mẫu hạm Mỹ vào Việt Nam với lời bình luận của các nhà nghiên cứu, các học giả, các nhà chuyên gia thế giới. Bản tin bắt đầu bằng câu là giữa trưa ngày 5 tháng 3 tàu tuần doanh Mỹ USS Carl Vinson và hai tàu hộ tống đến cảng Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm kéo dài cho đến ngày 9 tháng 3 theo tường thuật của báo chí Việt Nam. Chuyến thăm được coi là có tính cách lịch sử. Thì đến thăm tôi là có tính cách lịch sử. Đó là các kịch bản đó. Vì đây là lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ thăm cảng Việt Nam kể từ sau ngày 30 tháng 4. Đúng. Sẽ sau đó thì đưa ra lời nhận xét của ông tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyên gia về Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, đánh giá với VOA rằng chuyến thăm có 7 phần tượng trưng và 3 phần thực chất. Tức là tượng trưng cho cái việc mà Mỹ vào Việt Nam thôi. Ông này ông bàn theo cái hiểu biết của một học giả chứ không phải là theo hiểu biết của một người có kinh nghiệm đấu tranh với Cộng sản, cho nên tôi lướt qua đi thôi. Và bản tin cũng nhắc lại lát nữa tôi cũng điểm lại vài điểm mà ông Lê Hồng Hiệp đang nói. Nhưng mà bản tin bây giờ nói đến cái ý đồ của Mỹ. Chuẩn đô đốc John Fuller, tư lệnh nhóm tàu bay sân tác chiến, tàu sân bay tác chiến, Hải quân Mỹ phát biểu tại lễ đón tiếp như thế này. Hôm nay là một ngày lịch sử. Và chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu tại đây. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn Việt Nam vì sự hỗ trợ hậu cần tuyệt vời, giúp chuyến thăm này trở thành hiện thực. Mỹ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ hơn là dết. Tôi để ý cái câu là có tính cách lịch sử. Rồi thì báo chí của Việt Cộng cũng trích lời của đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Daniel Crittenbrink tại lễ đón. Ông nhấn mạnh đến tính cách biểu tượng của chuyến thăm đó, đấy là biểu tượng nữa. Và ông biểu tượng sự hiện thể hiện sự ủng hộ của Mỹ mong muốn Việt Nam trở thành một nước vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, nhớ nhé, và có chữ độc lập nữa nhé. Rồi thì cái người tiếp đón cái tàu không phải là các quan chức cao cấp gì cả, mà chỉ là ông Lâm Quang Minh, giám đốc sở ngoại vụ của thành phố Đà Nẵng. Và ông nói rằng thì cái này nó biểu tượng cái gì, là dịp quảng bá và thu hút đầu tư thương mại và du lịch cho thành phố. Là giảm nhẹ đi cái tính cách lịch sử. Rồi thì cổng thông tin của chính phủ Việt Nam đăng tin trưa ngày 5 tháng 3 cho biết trước lễ đón đã có một đoàn cán bộ liên ngành của Việt Nam thăm tàu sân bay USS Carl Vinson trong các ngày 3 và 4 tháng 3 khi tàu đi qua vùng biển quốc tế gần Việt Nam. Trước khi về ấy thì nó thăm tàu trước đó. Và chính quyền Đà Nẵng thì nhắc đi nhắc lại rằng thì cái việc này là tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác. Rồi tuồng trích là có ca nhạc, giao lưu thể thao này, vân vân và vân vân. Ông tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, ông cũng cho rằng thì ông nhắc lại là cách đây 8 năm thì quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam Cộng sản đã thu hẹp lại. Tàu sân bay lần này không đậu ở ngoài khơi nữa mà vào trong cảng Tiên Sa. Và ông cho rằng cái cử chỉ này có 7 phần mang ý nghĩa tượng trưng và 3 phần mang ý nghĩa thực chất. Thì ông cũng nói là chỉ có tính cái biểu tượng thôi. Đúng, thì là diễn kịch mới. Rồi thì ông cũng nói thêm rằng sự chia sẻ nhận thức chung của hai bên về lợi ích chiến lược song trùng ở khu vực Biển Đông, cũng như nhận thức chung của hai bên về các mối đe dọa do các biến đổi về địa chính trị xuất phát từ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Đó là biểu tượng, là tinh thần chống tàu đó, đó. Chuyến thăm lần này của đội tàu sân bay Mỹ dù hai bên không thừa nhận rõ ràng nhưng có một thông điệp gửi ra bên ngoài, đặc biệt là tới Trung Quốc. Đấy là hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ đang có những hoạt động về tăng cường hợp tác quân sự để đối phó với các nguy cơ và thách thức an ninh mới mà hai bên đều phải đối mặt. Rõ ràng, rất nhiều người có thể hiểu được thách thức đấy chủ yếu xuất phát từ phía Trung Quốc. Và cái này thì tôi không đồng ý với ông Lê Hồng. Ông nói là cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam đều là đối thủ của Trung Quốc. Xin lỗi ông, thằng Việt Cộng nó không bao giờ nó là đối thủ của ông sư phụ của nó cả. Nó chỉ đóng kịch thôi. Và không ai mà có thể phủ nhận được rằng thái độ của anh Tàu là thái độ hòa dịu chứ không phải là phản đối bất bình. Tuy nhiên, có thể thấy Trung Quốc không làm to chuyện trước chuyến thăm của tàu Carl Vinson tới Việt Nam, đúng không? Ông Lê Hồng Nghiệp tiếp tục cho rằng, trên lý thuyết không loại trừ việc Trung Quốc ngỏ ý hay Việt Nam đưa ra lời mời các tàu Trung Quốc tới thăm, bao gồm cả các tàu sân bay của Trung Quốc. Tức là, để cân bằng, ấy, thì có thể... Thế là ông Lê Hồng Nghiệp thì ông ấy chỉ là đừng có tính biểu tượng thôi, không có gì đâu. Nhưng mà về phía Mỹ thì người ta không cho là có tính cái biểu tượng nào. Đây là bản tin ngày 6 tháng 3 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông McCain nhắc tới Trung Quốc trong tuyên bố về tàu USS Carl Vinson. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ này có nhiều duyên nợ với Việt Nam. Hôm 5 tháng 3 nói rằng chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay USS Carl Vinson là bước tiến lớn trong quan hệ Hà Nội-Washington giữa lúc cả khu vực đang bị Trung Quốc đe dọa. Không có biểu tượng gì cả. Ông John McCain cũng nhấn mạnh Mỹ vào là vì thế. Ông John McCain lên tiếng đúng ngày thành phố nổi của Hoa Kỳ thả neo ở cảng Tiên Sa thuộc thành phố biển miền Trung hướng ra Biển Đông. Và ông nói rằng chuyến cập cảng lịch sử ngày hôm nay của tàu USS Carl Vinson Việt Nam cho thấy bước tiến lớn mà hai nước đã đạt được trong quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng một mối quan hệ đối tác gần gũi. Ông nói thêm rằng, nó cũng cho thấy sức mạnh gia tăng trong các mối quan hệ đối tác của Mỹ ở khu vực này ngày càng bị đe dọa bởi sự bành trướng gây hấn và phản đối trật tự quốc tế dựa trên luật lệ của Trung Quốc. Tức là anh nhận chủ quyền, nhận vỡ chủ quyền. Và ông nói thêm rằng, đối với những người chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam cũng như những ai nỗ lực bình thường hóa Việt Mỹ, bước tiến đáng kể này vượt xa cả những kỳ vọng mơ hồ nhất. Nói ngôn ngữ ngoại giao là vượt xa cả những kỳ vọng mơ hồ nhất. Em cũng cho rằng thì là biểu tượng ấy là kỳ vọng mơ hồ. Bây giờ là thật đấy chứ mày là vượt xa cả những kỳ vọng mơ hồ. Ông nói thêm như thế này, hướng về tương lai, cùng với các đồng minh và đối tác khu vực, Hoa Kỳ và Việt Nam nên tiếp tục nỗ lực tiến tới một tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương thịnh vượng, ổn định và hòa bình dựa trên sự tôn trọng nhân quyền và các quyền cơ bản. Đấy là chống Trung Quốc đó. Và bản tin cũng nhắc lại rằng gần như toàn bộ các bài viết của các hãng thông tấn nước ngoài về chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày của tàu Carl Vinson đều nhắc tới Trung Quốc, nhất là vấn đề Biển Đông trong tương quan của mối quan hệ Hà Nội và Washington. Và không quên nhắc lại cái thái độ tàu. 3 ngày trước khi hàng không mẫu hạm Mỹ tới quốc gia cựu thù, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Ánh nói rằng Trung Quốc không phản đối nha, không phản đối các trao đổi và hợp tác thông thường với các nước. Và bà nói thêm rằng Hoa Kỳ là một cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn và có trách nhiệm quan trọng đối với hòa bình an ninh thế giới. Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong khu vực và là láng giềng tốt của Trung Quốc. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng sự trao đổi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đóng một vai trò mang tính xây dựng thay vì tạo bất ổn nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc hy vọng giao lưu Việt-Mỹ lần này là một hoạt động thông thường và mang lại lợi ích cho khu vực. Nếu chỉ có giao lưu thăm nữa thì thông thường đó. Nhưng mà đằng sau cái thông thường đó là cái gì? Căn cứ vào những lời nhấn mạnh của phía Mỹ thì chúng ta thấy rằng đằng sau đó nó là cái gì? Và bản tin của ngày 4 tháng 3 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng không có nhắc lại rằng Việt Nam chấn an Trung Quốc cái vụ tàu USS Carl Vinson. Nhiều tháng qua, các nhà ngoại giao Việt Nam đã tìm cách giảm bớt quan ngại của nước láng giềng Trung Quốc về chuyến thăm của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson. Và chấn an để làm gì? Với hy vọng duy trì quan hệ ổn định với Trung Quốc trong khi đương đầu với Bắc Kinh về Biển Đông. Reuters nhận định tiếp rằng chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ lần đầu tiên kể từ chiến tranh Việt Nam là một biểu tượng lớn thể hiện mối quan hệ chiến lược tăng cường giữa hai nước cựu thù, nhưng nó cũng cho thấy mối quan hệ phức tạp với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. Và bản tin cũng lại nhắc lại rằng cái thái độ của nước tàu như thế nào. Hôm 2 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói Trung Quốc không phản đối, miễn rằng đó là các hoạt động thông thường. Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong khu vực và là láng giềng tốt của Trung Quốc. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng sự trao đổi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đóng một vai trò mang tính xây dựng thay vì tạo bất ổn nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Giờ thì hãng thông tấn Reuters cũng không quên nhắc lại rằng tàu Carl Vinson của Mỹ cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng giữa lúc có nhiều tín hiệu từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump rằng Hoa Kỳ mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ an ninh với Việt Nam trong một phần các mối quan hệ quân sự và chính trị nhằm kiểm soát sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhá. Nhớ là nhằm trỗi dậy sự kiểm soát sự trỗi dậy của Trung Quốc. Anh Việt Cộng thì anh làm nhẹ cái này đi, nhưng mà phía Tây Phương người ta cứ nhấn mạnh. Hãng tin này cũng cho rằng do lâu nay vẫn nghi ngờ Bắc Kinh, giới lãnh đạo Cộng sản ở Hà Nội đã và đang thúc đẩy các mối quan hệ an ninh nhằm cân bằng bán đảo với Trung Quốc. Đấy là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 6 tháng 3 nêu ra rằng ngoài cái việc mà biểu tượng thì có cụ thể nữa là Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển quan hệ thương mại. Rồi thì dẫn chứng lời mạng báo giáo dục và thời đại của Việt Cộng đó, dẫn lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn nhân sự kiện mang tên Gặp gỡ Hoa Kỳ diễn ra tại Đà Nẵng vào chiều ngày 5 tháng 3 là để Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam và các nước Đông Nam Á, Thái Bình Dương. Là sự kiện thường niên do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp cùng Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tổ chức từ năm 2016, Gặp gỡ Hoa Kỳ năm nay các chủ đề là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thế bên cạnh cái tàu đó thì bây giờ nó nêu ra là hai bên đang thương lượng cái sự hợp tác về thương mại với giáo dục này kia. À, Việt Nam cho biết sẽ đẩy mạnh chính sách mở cửa hội nhập quốc tế và coi Hoa Kỳ là một đối tác hàng đầu, đánh giá cao các sáng kiến và nỗ lực của Hoa Kỳ và các nước nhằm duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Đông Nam Á. Hai nền kinh tế Việt Nam và Hoa Kỳ mang tính chất bổ sung cho nhau để hình Việt Cộng Mỹ. Đặc biệt, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để tiếp tục cải cách, đổi mới, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho đầu tư và hợp tác. Về phía Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Crittenbrink tin tưởng rằng những giải pháp của doanh nghiệp từ Hoa Kỳ sẽ hữu ích cho các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Cũng trong khuôn khổ cuộc hội nghị gặp gỡ Hoa Kỳ, công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Coca-Cola Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ cùng Cục Ngoại vụ Bộ Ngoại giao về hợp tác bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại tại các tỉnh, thành phố. Đấy, đây là nó đưa ra cái kinh tế tài chính hợp tác này kia để nó làm nhẹ đi cái cử chỉ mà Mỹ đem hàng không mẫu hạm vào Việt Nam. Nhưng mà bản tin của đài VOA ngày hôm nay, mùng 7 tháng 3, 18, lại có một cái tựa đề khác, là coi cái việc mà Việt Cộng rước Mỹ vào là nó đã từ, tựa đề là từ mũi dùi của quốc tế cộng sản tới lá chắn chống Mỹ của quốc tế. Năm xưa nó là tay sai tàu, nó là mũi dùi của quốc tế cộng sản, bây giờ nó hợp tác với Mỹ, nó thành lá chắn chống bành trướng Trung Quốc. Đấy là cái đánh giá của ông giáo sư, ông bạn tôi, ông giáo sư Tạ Văn Tài thuộc Đại học Harvard. Trong một tuyên bố chung công bố hôm thứ Bảy vừa rồi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tái khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng, tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và hàng không, một khu vực phát triển kinh tế bền vững với một hệ thống thương mại tự do cởi mở, công bằng và thuận lợi cho đầu tư theo. Tức là bị tôi nói rồi, nó phân công với nhau. Bên chính phủ thì đi vận động phía phía Mỹ về quốc ngoại quốc đồng minh của Mỹ, là cái Trần Đại Quang nó sang Ấn Độ, nó xây dựng khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương là để chống tàu chứ cái gì nữa. Tại Ấn Độ, ngoài Thủ tướng Narendra Modi, Chủ tịch nước Việt Nam còn gặp vị tương nhiệm là Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Chủ tịch Hạ viện bà Sumitra Mahajan. Giữa lúc hai nước mở các cuộc thảo luận cấp cao, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và các tàu hộ tống tiến gần hơn vào cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng. Trong chuyến thăm lịch sử lần đầu tiên mà hàng không mẫu hạm Mỹ ghé cảng Việt Nam kể từ sau năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Trang mạng Daily News and Analysis Online của Ấn Độ hôm 5 tháng 8 tường thuật rằng Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang ca ngợi chính sách hướng đông của Ấn Độ, chống tàu đó, chính sách hướng đông của Ấn Độ, và tuyên bố ủng hộ cuộc vận động của New Delhi muốn trở thành một ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bây giờ ông giáo sư Tạ Văn Tài thì cho đây là một biến cố rất đặc biệt, đánh đi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc. Tuy nhiên, sự hiện diện này không phải là dấu hiệu báo trước sự xuất hiện của một liên minh quân sự. Đúng, đồng ý. Tức là ông cho rằng thì là ý nghĩa tâm lý. Xây dựng thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam với Hoa Kỳ là chính sách có từ nhiều đời Tổng thống Mỹ cho đến nay, từ bỏ cấm vận và nối lại băng giao bình thường. Ngày xưa Trung Quốc hỗ trợ cho Việt Nam để xâm nhập xuống Đông Nam Á, Việt Nam là mũi dùi của thế giới cộng sản, thì bây giờ Việt Nam lại là lá chắn chống lại sự lấn dần của Trung Quốc xuống Đông Nam Á. Đấy là ý đồ của Mỹ thôi. Thì còn thằng Việt Cộng mà nó tham gia cái trò chơi này là nó không kê. Thưa ông Tạ Văn Tài, giáo sư Tạ Văn Tài giải thích thêm, tất cả các tổng thống Mỹ đều muốn biến Việt Nam thành một nước thân thiện để làm gì? Để giống như là có một lá chắn đối với Trung Quốc. Thay vì ngày xưa Trung Quốc hỗ trợ cho Việt Nam để xâm nhập xuống Đông Nam Á, Việt Nam là mũi dùi của thế giới cộng sản, thì bây giờ Việt Nam lại là lá chắn chống lại sự lấn dần của Trung Quốc xuống Đông Nam Á. Nhất là tại Biển Đông, không có nước nào chống Trung Quốc mạnh bằng Việt Nam tại Biển Đông. Chống mạnh tại Biển Đông hồi nào? đi thừa kiện mà nó theo Philippines đi thừa, nó không dám thừa, nó kiểu chống mạnh bằng mồm thôi, thưa ông Tài. Và giáo sư Tạ Văn Tài đồng ý với nhiều nhà phân tích rằng sự hiện diện của tàu sân bay USS Cát Viên Sơn tại Việt Nam thể hiện quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về quốc phòng đã được nâng lên tầm mức mới. Giáo sư Tạ Văn Tài nói, tất cả những việc đó Việt Nam và Mỹ có thể làm mà không cần một liên minh, đúng, không cần liên minh quân sự. Liên minh quân sự thì trái với 3-0 của nó, thành không làm. Giáo sư Tạ Văn Tài nói bài học rút ra là dân của Việt Nam này, Việt Nam nên mạnh mẽ lên tiếng, không nên sợ Trung Quốc. Tôi đồng ý. Ông suối nó đi. Nó đã đi lo lót rồi. Và bây giờ tàu đã tỏ thái độ làm lơ rồi thì nó cần bị sợ này. Và bản tin này cũng nhắc lại cái việc mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp bên Ấn Độ. Và cũng nói rằng thì giáo sư Tạ Văn cho rằng làm như vậy không có nghĩa là hai nước muốn tới tiến lên một giờ. Nguyên văn ông nói tiếp như thế này. Việt Nam có chính sách vừa cứng rắn bảo vệ chủ quyền cho chúng cứ cái nào. Tàu nó mới hù cái vụ ép soi là bỏ chạy ở đó mà cứng rắn. Nhưng mà vừa đánh vừa đàm theo truyền thống Việt Nam từ xưa thế này. Chống cự khi nó xâm lược nhưng mà vẫn phải cố giao hảo. Ôi giời ơi. Theo giáo sư Tạ Văn Tài, Việt Nam và Ấn Độ xích lại gần nhau thì nên được xét trong bối cảnh đang có sự hình thành một khối không hẳn là liên minh, mà đúng ra là một khối các nước thân hữu gồm Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam và một số nước khác hợp tác để chống lại sự lấn lướt của Trung Quốc xuống vùng Đông Nam Á, nhất là trong Biển Đông. Cái này thì tôi đồng ý. Trong bài phát biểu với học giả và các sinh viên Ấn Độ, ông Trần Đại Quang đặt câu hỏi, thế kỷ này có trở thành thế kỷ của Ấn Độ riêng theo giá Thái Bình Dương hay không? Và ông trả lời, khát vọng đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi tất cả các nước cùng nỗ lực bảo vệ sự tự do thông suốt của các tuyến đường hàng hải, hàng không, thương mại, không để Ấn Độ, châu Á, Thái Bình Dương bị chia cắt thành các khu vực ảnh hưởng, bị thao túng bởi chính trị cường quyền, bị ngăn cản bởi chủ nghĩa bảo hộ hay bị chia rẽ bởi chủ nghĩa dân tộc vị kỳ hẹp hòi. Không dám nói anh Tàu, không dám nói. Và đây tôi có cái tài liệu tham khảo nữa để chứng tỏ rằng Việt Nam Cộng sản nó cùng đường đến mức nào mà nên nó phải tái diễn cái tuồng thoát trùng. Là nó tài nguyên nó cạn kiệt rồi, chế độ của nó đang trên đà phá sản. Nếu mà Mỹ không vào cứu nó thì nó có thể giống như Venezuela. Đây là bản tin mà Việt Cộng, bản tin của Việt Cộng, báo mạng Vietnamnet News, nó cho tôi cái tin tức về cạn kiệt mỏ dầu, nỗi lo từ mỏ dầu lớn nhất Việt Nam. Hầu hết các mỏ dầu ở Việt Nam đều đã khai thác trong thời gian dài và hiện đang trong giai đoạn cuối dẫn tới suy giảm sản lượng tự nhiên. Mỏ Bạch Hổ cung cấp sản lượng lớn nhất, chiếm hơn 60% sản lượng của PVN từ xưa đến nay. Bây giờ đã vào giai đoạn suy kiệt. Ông Từ Thành Nghĩa, Tổng Giám đốc Việt Số Petro cho biết như trên và không phải lo âu trước việc sản lượng khai thác đang sụt giảm. Ông Lã Nguyên Văn, tại hội nghị tổng kết năm 2007 của PVN mới đây, móng mỏ Bạch Hổ còn quanh quẩn trên 10 triệu tấn, tối đa chỉ khai thác được 4-5 năm nữa mà thôi. Việc duy trì mỗi năm khai thác trên 4 triệu tấn là một thách thức. Và trong một dịp trước đây tôi đã tham khảo cái tài liệu của ông Phạm Chí Dũng, ông nói rằng anh nói chỉ 4-5 năm, nhưng mà thực ra chỉ cần được 1-2 năm nữa mà thôi, chứ không phải 4-5 năm mà thôi. Đó. Tóm lại là anh báo cáo rằng mỏ lớn như Bạch Hổ không còn nữa rồi. Chi phí, bây giờ đi chi phí hòa vốn của Petro là 47 USD một thùng. Với giá dầu hiện nay, với lộ trình tiết giảm chi phí, Vietso Petro có thể phát triển được các mỏ này nhỏ này không? Bây giờ đi thăm mỏ khác, đi dò mỏ khác, thì tiền thăm dò nó tốn hơn là cái kết quả, cho nên không có tiền để thăm dò nữa. Thiếu thăm dò sẽ thiếu chiến lược mỏ, không đủ dầu cung cấp cho các nhà máy lọc dầu, không cung cấp được khí nguyên liệu cho các nhà máy phân đạm, đặc biệt không có công ăn việc làm. Ông Lâm này, ông giáo nước về cho rằng đã làm tất cả những gì có thể và không ngồi nhìn và trượt là tuột vì cơ chế trễ. Đó là nỗi lo xử lý chi phí các mỏ thăm dò không thành công. À, bây giờ đến ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, tổng giám đốc Petro Việt Nam thừa nhận, trước đây hàng năm Petro Việt Nam khoan 30 đến 40 giếng thăm dò, chi phí tốn từ 2 đến 2 tỷ rưỡi USD đô la, gia tăng được 35 đến 40 triệu tấn quy dầu. Thế nhưng từ 2015 trở lại đây, đầu tư của ta và nước ngoài chỉ đâu có 400 đến 500 triệu USD đô la cho tiền kiếm dầu mỏ và thăm dò, giảm 5 lần so với trước, cho nên hầu hết các mỏ đã khai thác trong thời gian dài và đang trong giai đoạn cuối, dẫn tới suy giảm sản lượng tự nhiên hàng năm từ 15% tới trên 30%. À, đấy là cái tài nguyên cạn kiệt trên đà phá sản. Tôi nhắc lại, tình hình kinh tế phá sản của nước Việt Nam Cộng sản, nước Việt Nam do dưới quyền kiểm soát Cộng sản là đầu tư ngoại quốc bỏ đi, ngân hàng ngoại quốc bỏ đi, nợ nước ngoài ngập đầu, không vay nợ tiếp để đảo nợ được nữa là vì cái nợ cũ không đã qua không trả, mà cái tiền lời hàng năm để trả cho cái nợ đó cũng không có tiền để trả lời vay nợ nữa. Vì thế cho nên nó phải đóng cái kịch rước Mỹ vào để cứu nó về vấn đề kinh tế tài chính với lại thương mại mậu dịch, chứ không phải là để giúp nó chống tàu. À, và một nhà bình luận đấu tranh trong nước trên Dân Làm Báo là ông Nguyễn Ngọc Sẵn cho tôi một bài phân tích về cái trường hợp mà nó đón tàu Mỹ vào, mà tôi đồng ý với ông rằng ông đánh giá rằng nó đóng kịch thoát chung mà thôi. Bài này Dân Làm Báo của Nguyễn Ngọc Sẵn có tựa đề là hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và chiến lược kéo co của Việt Nam. Mấy ngày nay truyền thông trong nước và quốc tế đưa tin nóng về hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cập bến Đà Nẵng với nhiều bình luận khác nhau, gây sự chú ý lớn cho người Việt trong và ngoài nước. Bài này rất hay, tôi sẽ gần đọc như là người gần nguyên văn. Carl Vinson là siêu hàng không mẫu hạm thứ ba chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz của Mỹ, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày kể từ ngày 5 tháng 3. Carl Vinson đã có chuyến thăm Philippines và tuần tra trên Biển Đông. Chiến tàu có 5.000 thủy thủ. USS Carl Vinson là một trong số chiến hạm lớn nhất thế giới, có chiều cao bằng tháp truyền hình Tokyo, chở theo 72 phi cơ, gồm các chiến đấu cơ FA-18 Super Hornet. Tháp tùng Carl Vinson có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne Mayer và tuần dương hạm Lake Champlain. Có nhiều nhận định về mục đích chuyến thăm này của tàu Carl Vinson. Ông dẫn chứng từ Mỹ, ông John Kirby, chuẩn đô đốc về hưu của Hải quân Mỹ, nhận định với đài truyền hình CNN rằng chuyến thăm của tàu Carl Vinson không những truyền thông điệp riêng tới Trung Quốc và Việt Nam, mà cho cả khu vực. Sự hiện diện của Carl Vinson mang thông điệp tới Việt Nam rằng nước Mỹ trân trọng và quan tâm mối quan hệ này, và thông điệp tới Trung Quốc vì những gì họ đang làm trong khu vực. Nhưng quan trọng và rộng lớn hơn là thông điệp cho cả khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nước Mỹ đang ở đây và chúng tôi sẽ hiện diện tại khu vực này. Theo cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Cohen, nguyên văn, không có sự hiện diện trên Biển Đông của Carl Vinson cũng được, nhưng chúng ta sẽ mất đi sức mạnh trong tiếng nói và có ít ảnh hưởng hơn. Khi nói Hải quân Mỹ can dự, nó có nghĩa là hiện diện ở đó. Carl Vinson đang chứng tỏ sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực để trấn an các quốc gia trong vùng rằng Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump không tách rời khu vực, và đây cũng là tín hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ an ninh với Việt Nam. USS Carl Vinson tại Việt Nam được truyền thông phương Tây bình luận là đặt trong thế đối đầu với sự trỗi dậy của Trung Quốc và các động thái gần đây của Bắc Kinh trên Biển Đông. Nhưng Việt Nam thì lại muốn Trung Cộng hiểu rằng đây là việc ngoại giao đa phương, chứ không phải là một sự chuyển hướng hoàn toàn sang phía Mỹ, đúng không? Theo hãng tin Reuters, ông Giang Bao Hui, một chuyên gia về an ninh Trung Quốc tại Đại học Linh Nan, Hồng Kông, nhận định rằng Bắc Kinh sẽ không hốt hoảng trước diễn biến mới. Trung Quốc biết rõ cách Việt Nam muốn cân bằng quan hệ giữa hai nước lớn. Thầy trò nhà nó bị biết nhau mà. Bây giờ đến ông chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp thì Việt Nam sẽ chỉ nghiêng về phía Mỹ ở mức độ sao cho nó không gây ra các phản ứng thái quá từ Trung Quốc. Còn bình luận gia Bill Hayton, Chatham House, London, Anh Quốc viết nguyên văn, thông điệp rõ ràng nhất là một đáp trả đối với các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam đang báo hiệu rằng nước này có một người bạn rất mạnh và sẵn sàng tiếp tục gần gũi hơn với họ. Và với chính sách 3-0, Việt Nam không để nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ, không tham gia các liên minh quân sự và không kéo bên thứ ba vào tranh các tranh chấp. Đừng lầm tưởng rằng các viên sân vào Đà Nẵng là dấu hiệu Việt Nam thiên về Tây Phương. Đó, ông, tôi đồng ý. Nói kệ. Việt Nam vẫn có nhu cầu cấp bách khai thác các mỏ dầu, khí ngoài khơi. Do đó, Hà Nội mời chuyến thăm này của mẫu hạm USS Carl Vinson và các tàu chiến hộ tống. Việc này sẽ làm Trung Cộng ngừng lại, bớt đi các đe dọa đang hoành hành hiện nay, gây cản trở cho việc khai thác dầu khí của Việt Nam. Nói khác đi, họ nhờ kẻ thù xưa là Mỹ đấy, làm ông thần hộ mạng ở trên Biển Đông. Chào đón Hải quân Hoa Kỳ đến Đà Nẵng trong tuần này, Hà Nội đang đưa tín hiệu buồn lòng với hoạt động gần đây của Trung Cộng ở Việt Đông. Đưa tín hiệu không dám giận mà chỉ buồn lòng. Các mối đe dọa quân sự nhắm vào các căn cứ của Việt Nam và việc xây dựng các đảo nhân tạo khổng lồ Trường Sa của người anh em vô sản quốc tế đều giả. Còn nhớ trong năm 2004 là chuyện chưa, khi Trung Cộng đem giàn khoan dầu vào bên trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Hà Nội đáp lại bằng cách cử đặc sứ tới Hoa Kỳ để xin cứu, và sau đó thì Trung Cộng đã lùi bước. Nhưng sau khi Trung Cộng lùi bước thì họ trở lại mỗi bàn giao sau 16 chữ vàng và 4 thốt. Không thể là tách ra, không làm tay sai cho tàu nữa. Sau khi Trung Cộng lùi bước thì họ trở lại mối băng giao 16 chữ vàng và 4 tốt. Họ sử dụng Hoa Kỳ như lá bùa trấn yểm nhất thời. Sau đó họ trở lại bổn phận của họ, bổn phận của thằng tay sai đấy. Họ đang dùng lại bài học cũ, tôi thì cho là không phải là bài cũ, mà nó đang diễn lại cái tuồng cũ. Nhưng còn hiệu nghiệm này trở lại khi họ bị người vừa là đồng chí vừa là anh em chiếm đất lấn biển họ. Năm 2007, Việt Nam cấp quyền công cho công ty năng lượng Repsol, đấy cái nhiệm vụ này này, cấp quyền cho công ty năng lượng Repsol của Tây Ban Nha để khoan khí đốt ngoài khơi bờ biển phía đông Việt Nam. Trung Cộng đe dọa tấn công tiền đồn quân sự Việt Nam được xây dựng ở bãi Tư Chính, ở gần khu vực giếng khoan. Thiếu sự hậu thuẫn quốc tế, nhà cầm quyền Hà Nội đã lùi bước và đề nghị hãng Repsol ngưng công việc. Bây giờ thì họ đang dùng Mỹ như lá bùa hộ mệnh lần nữa. Và sau khi Trung Cộng lùi bước, Việt Cộng vẫn tiếp tục lẻo đẻo bàn giao với người bạn bốn tốt 16 chữ vàng này. Và có thể bổn cũ vẫn soạn lại cho đến khi nào dân Việt Nam vùng dậy xóa tan cái chế độ phản nước hại dân này, thì mới chấm dứt cái loại ngoại giao kéo co này. Tôi thì cũng cho là kéo co, tôi có nhiều chữ đây khác nữa. Dân Việt Nam vùng dậy xóa tan chế độ phản nước hại dân này thì mới chấm dứt cái loại ngoại giao kéo co này. Mà họ càng kéo đất nước càng co, cho đến khi co thành ngôi sao thứ 6 trong lá cờ người Hán mới không còn chỗ để mà co. Và lúc đó Việt Nam của nước chúng ta đã thực sự lọt vào tay Trung Cộng. Với thông điệp mời Hải quân Mỹ ghé thăm, họ đang chứng tỏ với Bắc Kinh rằng Việt Nam vẫn có khả năng theo đuổi một chính sách đối ngoại kéo co giữa hai cường quốc. Đây không phải là chính sách đu dây, mà họ đang dùng cách kéo co khi họ cần đến lá bùa hộ mạng của Hoa Kỳ. Tôi thì tôi không dùng chữ kéo co, mà tôi dùng chữ luồn lách. Theo giáo sư Carter, tháng 6 2007, tàu khu trục tên lửa WestJet John McCain, năm ngoái đó, viếng thăm Đà Nẵng, và sau đó là chuyến viếng thăm đầu tiên của tàu Hải quân Mỹ tới cảng quốc tế Cam Ranh. Hai tuần sau, tàu của Hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng đến thăm cảng. Đấy, sau cái vụ này thì nó sẽ làm như vậy, nhưng mà xem. Và ông blogger này nói tiếp rằng, tôi dự đoán là chẳng bao lâu sau Việt Nam sẽ được tàu Hải quân Trung Quốc ghé thăm, và Hà Nội lại tiếp tục kéo cò. Theo tôi, thông điệp lớn nhất và rõ ràng nhất trong việc mời hàng không hữu hạm Carl Vinson thăm Việt Nam là ông Trọng muốn làm mờ đi những lên án ông cùng bè nhóm thân Trung Cộng, để bọn Trung Cộng vi phạm trầm trọng an ninh lãnh thổ, làm kinh tế lệ thuộc vào Trung Cộng, làm xứ sở càng nghèo nàn lạc hậu, để hòng làm nhẹ bản án dành cho ông và đồng bọn. Và ông dùng sự hiện diện của Mỹ để chứng minh ông không phải là thái thủ tàu. Cái câu này tôi rất là đồng ý. Nó phân công. Thằng kia đi làm thái thủ tàu, và mấy thằng này đi vào Mỹ, không phải là kéo co, mà nó luồn lách, nó chia nhau đi. Thằng này luồn kia bên này, thằng kia lách bên kia. Tiếp tục. Quan trọng hơn là kinh tế Việt Nam đang sa sút, đúng không? Lạm phát tăng nhanh, thu không đủ chi, nợ ngập đầu. Vì vậy, tiền là vấn đề sinh tử của chế độ. Đã, nó phải diễn cái tuồng ra là vì tiền. Nên, ông mời kẻ thù vào đóng vai trò thần bảo hộ để dẹp đi sự hung hăng của Trung Cộng ở Biển Đông, để Việt Nam khai thác được dầu khí, bán đi, để xoay sở trong cơn ngặt nghèo. Và sau đó lại tiếp tục lẹo đẹo theo đàn anh bốn tốt nữa. Hay quá. Tôi đọc lại cái đoạn này, tôi rất là thú vị rồi. Quan trọng hơn là kinh tế Việt Nam đang sa sút, lạm phát tăng nhanh, thu không đủ chi, nợ ngập đầu. Vì vậy, tiền là vấn đề sinh tử của chế độ. Nên ông mời kẻ thù vào đóng vai trò thần bảo hộ để dẹp đi sự hung hăng của Trung Cộng ở Biển Đông, để Việt Nam khai thác được dầu khí, bán đi, để mà xoay sở trong cơn ngặt nghèo. Và sau đó lại tiếp tục lẹo đẹo theo đàn anh bốn tốt nữa. Và ông Sẵn khuyên rằng, người Việt Nam đừng có ảo tưởng là hàng không hữu hạm Mỹ vào Việt Nam là một chỉ dấu của sự thay đổi chính sách ngoại giao thân Mỹ, và hy vọng rằng sự thay đổi sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam thoát được sự lệ thuộc của Trung Cộng. Mọi người sẽ lầm to, tôi nhắc lại nhé, mọi người sẽ lầm to, sẽ thất vọng tràn trề, vì với Việt Cộng, họ ta chịu mất nước chứ không để mất đảng. Bao nhiêu chục năm rồi, hàng ngàn cơ hội thoát chung cứu nước, ra khỏi lạc hậu nghèo nàn, họ không bao giờ làm. Lý do đơn giản là họ sợ mất đảng, đúng không? Thà mất nước chứ không mất đảng. Nó coi đảng của nó là quan trọng hơn đất nước. Việc dân đói khổ lầm than không phải là việc của họ. Người dân tự cứu nhau, và đó là việc của những nhà từ thiện hải ngoại ra công góp sức đi quyên đô la về cứu đồng bào. Việt Cộng nhân cơ hội này có thêm đô la mua nhà ở Mỹ, Canada và các nước tư bản đang dễ chết. Họ có thêm đô la để cất đấu ở nước ngoài, vì sợ bọn cướp đảng ngày nào đó sẽ lật lưng cướp sạch hải lá lót của mình. Làm ra, thay vì cứu giúp những người tranh đấu đang bị giam cầm hành hạ, đang đói khổ trong nền cộng sản. Đó mới là vấn đề cốt lõi của việc mời hàng không mẫu hạng Carl Vinson vào Việt Nam. Tức là nó mời Mỹ vào để cứu đảng, nó đóng cái kịch là thoát chung để bịp Mỹ mà rồi. Và cái tranh trời kéo co này tôi đã dùng, nhiều người dùng là đu dây. Tôi nói rằng giữa tàu với Mỹ đang có đối đầu với nhau, làm có cái sợi dây để mà đu. Lúc thì tôi gọi nó là lá chàng hạng, một cẳng bên Mỹ mà bên tàu. Và ông này, ông dùng chữ kéo co, mà tôi thì tôi dùng chữ luận lệch. Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Sẵn đã cho tôi cái bài này để kết luận cho về bình luận thời sự ngày hôm nay. Và đây là một vài câu kết vắn tắt của tôi. Cái trò chơi tàu hàng không mẫu hạm Mỹ vào Việt Nam này, tôi đánh giá rằng nó mượn cớ chống tàu, nó mời Mỹ vào để cứu nó, đảng của nó và chính quyền nó đang trên đà phá sản. Và tôi cho rằng tất cả những trò này là nó đóng kịch tham gia vào cái vòng vây chói tàu cộng của Mỹ và đồng minh. Và trước khi nó diễn ra kịch bản, tôi nghĩ rằng nó đã có sự lo lót với tàu đằng chân, tàu làm nữa đó, tàu không phản đối đó. Và nó đã được tàu cộng làm lơ trong đám cái trò này. Và vấn đề đặt ra là Mỹ và đồng minh của Mỹ có biết cái kịch bản này hay không? Mà tôi cho rằng thì Mỹ và đồng minh có thể là tương kế tự cố, đóng chốt ở Việt Nam để đã cho phần Việt Nam Cộng sản nó đi vào sâu cái sân chơi của đồng minh. Và sẽ có những cái nước cờ gài để đố mà nó đánh lừa được, để mà bồn cũ soạn lại cái kịch bản là đóng vai thoát chung để mong Mỹ và đồng minh cứu nó ra khỏi cái cơn là bị trên bờ phá sản này. Vâng, thưa trên hết.